Phần C. Bài học từ 21 đến 30. 21. Làm tăng giá trị bất động sản của bạn. Judizer. Judizer là thành viên của nhóm phát triển cha con nhà Deezer, chủ tịch tập đoàn khách sạn và nhà ở Đại Dương Trump. Ông là một trong những nhà phát triển bất động sản cao tầng cao cấp của nước Mỹ. Rõ ràng là tuổi đời của bạn càng cao, bạn càng có nhiều kinh nghiệm. Cha tôi đã trải qua nhiều chuyện và ông biết cách xử lý từng tình huống như thế nào. Được ở cạnh ông, tôi có cơ hội học hỏi ông và điều này giúp tôi có kinh nghiệm, nhờ đó có thể truyền đạt lại những lời khuyên mà tôi thấy là cần thiết để tồn tại trong kinh doanh bất động sản, đó là giữ lấy tài sản của mình, giữ, giữ và giữ, đừng bán nếu bạn không cần tiền. Tái đầu tư và nâng cấp đầu tư. Luôn nâng cấp bản kiểm kê tài sản của mình bằng cách mua những cái tốt hơn sau khi bạn đã bán một tài sản nào đó, đồng thời hãy sử dụng thu nhập của mình để tái đầu tư thông qua hệ thống trao đổi 1031. Kinh doanh đúng đắn. Khi muốn bán một giá cao nhất trên từng phút vuông, chúng ta nhận ra rằng, tạo dựng một thương hiệu là cách nhanh nhất giúp mang lại sự tín nhiệm và giá trị cho một dự án làm ăn. Vì vậy, để đạt mục tiêu bán được giá cao, chúng tôi tạo ra giá trị cuối cùng bằng cách hợp tác với Donald Trump. Tên tuổi, chuyên môn và phương pháp marketing của ông mang lại cho tôi những lợi ích tức thời khi tôi kinh doanh tại một thị trường hoàn toàn mới lạ. Tất nhiên, trang thiết lại ngôi nhà thật đẹp là một điều bắt buộc để đáp ứng những khách hàng mong đợi khi xem xét một ngôi nhà được Trump rao bán. Nó cũng giúp người mua cảm nhận được chất lượng công việc của chúng tôi như thế nào và hình dung được ngôi nhà mới mà họ định mua. Khái niệm tạo dựng thương hiệu trong hoạt động marketing đã được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng vẫn còn chưa được sử dụng nhiều trong kinh doanh bất động sản. Hãy làm cho ngôi nhà trông thật đẹp, khách hàng sẽ trả giá cao hơn cho những mặt hàng có nhiều giá trị hơn. Khi bán một ngôi nhà, hãy để nó trong tình trạng hoàn hảo nhất, sao cho khách hàng cảm thấy anh ta chẳng phải tu sửa gì nhiều sau khi chốt hợp đồng. Khi mua một ngôi nhà, hãy tìm cách sửa nhà để nhanh chóng che giấu những khiếm khuyết của nó. Tất nhiên, trừ khi bạn có một hợp đồng béo bở chẳng còn phải sửa sang gì nhiều. Tóm lại, tiền có thể giải quyết được tất cả các vấn đề phức tạp. 22. Chọn một đối tác tin cậy. Thomas Dobrowski. Thomas Dobrowski là giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản và đầu tư trong ban giám đốc của công ty General Motor Assets. Cho tới nay, tôi nhận thấy rằng lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng được nghe, lời khuyên đã nhanh chóng được kiểm chứng bởi kinh nghiệm của chính bản thân tôi, đó là hãy cẩn trọng lựa chọn các đối tác trung thực và chú trọng tới mối quan hệ. Kinh doanh bất động sản có tính chu kỳ, trong đó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công. Vị trí và chất lượng của tài sản bất động sản thường được coi là những yếu tố hàng đầu trong đầu tư, nhưng tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất chính là lựa chọn đối tác. Trong suốt 30 năm đầu tư vào bất động sản, tôi có vinh dự được hợp tác với rất nhiều nhân vật nổi tiếng của ngành công nghiệp này. Họ là những nhà xây dựng, nhà phát triển, các chuyên gia tài chính và các doanh nhân tài ba. Bên cạnh những kinh nghiệm còn phải có về một hoặc hai loại bất động sản, như văn phòng, đất công nghiệp, nhà cho thuê, nhà cho nhiều gia đình ở, phòng cho thuê, v.v. Họ còn có hai điểm rất đáng lưu ý là lòng trung thực và khả năng nhận thức về giá trị của các mối quan hệ lâu dài. Điều này giúp họ xây dựng được các mối quan hệ làm ăn công bằng, sòng phẳng, nảy sinh nhiều ý tưởng mới và có được những cơ hội hấp dẫn trong kinh doanh. Công nghiệp bất động sản tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới nằm dưới quyền kiểm soát của một số ít người. Những người có nhiều vốn dễ tìm hơn rất nhiều so với những người có nhiều bất động sản mà lại trung thực và biết coi trọng giá trị của các mối quan hệ lâu dài. Lựa chọn đúng đối tác không chỉ nâng cao khả năng thu được nhiều lợi nhuận mà còn giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi mọi thứ không như những gì ta mong muốn. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, đối tác tốt khiến kinh doanh bất động sản trở nên rất thú vị. 23. Thành công trong kinh doanh bất động sản bắt nguồn từ sự chăm chỉ và những mối liên hệ mua bán trực tiếp. Crosby Dew. Crosby Dew là thành viên của Mosler & Dew, công ty do ông cùng David Mosler thành lập. Công ty này đại diện cho thân chủ bán các tài sản bất động sản, như các ngôi nhà có tính lịch sử và kiến trúc lâu đời, chủ yếu là ở Nam Cali. Ông chủ đầu tiên của tôi, người đàn ông có tên là Larry O'Rourke, đã cho tôi lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản. Khi đó, tức là vào năm 1973, tôi tròn 26 tuổi. Ông nói với tôi rằng, với những người kinh doanh, thành công trong kinh doanh bất động sản thể hiện ở những con số. Bạn đã gọi điện cho bao nhiêu người, bạn đã bán được bao nhiêu nhà, bạn đã tới thăm bao nhiêu khách hàng. Thành công không phải từ trên trời rơi xuống, nó bắt nguồn từ việc làm chăm chỉ và những mối liên hệ mua bán trực tiếp. Tôi sẽ đưa ra đây một vài ví dụ. Tôi xác định được 1.000 căn nhà có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Tôi liên lạc với chủ sở hữu của các ngôi nhà đó. Nếu cứ sau khoảng 10 năm lại có một người chuyển nhà thì trung bình mỗi năm sẽ có 100 ngôi nhà đáng quan tâm, được rao bán trên thị trường, và tôi chính là người đại diện để bán những ngôi nhà đó. Kể từ đó, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Năm 1976, tôi gia nhập Bob Grant and Associates. Bob Grant và các hiệp hội, Grant đã đồng ý để tôi thành lập ban kiến trúc trong công ty của ông. Đó là ban đầu tiên chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến tài sản có tính lịch sử trong kinh doanh bất động sản. Sau 9 tháng, mọi công việc của chúng tôi đều tiến triển tốt, nhưng mối quan ngại của Grant là ông không thể kiếm sống nếu chỉ bán mỗi kiến trúc thôi. Ông không tin rằng có đủ số kiến trúc sư tài giỏi cần thiết để biến việc kinh doanh các ngôi nhà có kiến trúc đẹp, độc đáo, thành một sự nghiệp lẫy lừng. Điều đó thúc đẩy tôi nỗ lực chứng minh rằng ông đã sai, và bây giờ tôi có hàng nghìn ngôi nhà quan trọng, trong đó có hàng chục ngôi nhà có chú trọng về kiến trúc tại Los Angeles. Tuy đã có công ty riêng, nhưng niềm đam mê hàng đầu của tôi vẫn là kinh doanh bất động sản. 24. Tiếp cận lĩnh vực kinh doanh bất động sản với phương châm giao dịch vô tư và trung thực. Mark Ellman. Mark Ellman là chủ tịch của công ty tư vấn bất động sản Ellman, công ty chuyên đại diện cho những người sở hữu đất và có văn phòng cho thuê tại Manhattan. Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất phức tạp và sôi động, điều góp phần làm cho sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh này luôn thay đổi, tùy theo vai trò của bạn trong đó, bạn là nhà đầu tư hay người môi giới. Với tư cách là người đầu tư, bên cạnh việc luôn coi trọng yếu tố vị trí và vị trí, lợi nhuận còn phụ thuộc vào việc bạn có xác định đúng thời điểm đầu tư hay không, vốn có nhiều không, đồng thời bạn còn phải có các mối quan hệ tài chính thật vững. Thị trường luôn có tính tuần hoàn, người đầu tư có thể kiếm tiền là người có khả năng vượt qua những sóng gió của thị trường. Khi bạn tìm và mua được những ngôi nhà giá rẻ thì thật là tuyệt, giống như trong thị trường cân bằng vậy, nhưng khi nhà đầu tư mua một ngôi nhà ở mức giá rất cao và có khả năng giữ ngôi nhà đó mà không bán, ông ta hay bà ta sẽ có cơ hội được thấy giá trị thị trường suy giảm như thế nào, bắt đầu cao trở lại rồi tăng vượt qua mức giá mà họ đã trả để mua ngôi nhà đó ra sao. Và cuối cùng, từ bản thân nó cũng cho thấy đó là một sự đầu tư đúng đắn. Điểm mấu chốt ở đây là, đó có thể là một cuộc chơi mà bạn phải biết chờ đợi. Tôi nhận thấy công nghiệp bất động sản thường bị chỉ trích, những nhà môi giới tốt không bao giờ chỉ quan tâm tới mỗi việc kiếm tiền. Thậm chí nếu họ có như vậy thì cách tốt nhất để họ kiếm tiền là tạo dựng không khí tin tưởng lẫn nhau. Trong hơn 2 thập kỷ kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, tôi đã từng là đại diện cho cả người thuê và người cho thuê, mặc dù tôi làm việc với những người thuê nhiều hơn. Có nhiều trường hợp, tôi đồng thời làm đại diện cho cả hai bên. Tại sao tôi có thể làm được như vậy? Theo tôi, giao dịch vô tư và giao dịch trung thực có giá trị ngang nhau, bạn phải thực hiện theo phương châm đó ngay cả khi khách hàng không muốn nghe bạn nói những gì đáng phải nói. Những người thuê hay lo lắng, muốn biết làm thế nào mà tôi đại diện được cho họ nếu người chủ đất cũng trả phí cho tôi. Tôi trả lời là, cả hai bên cũng biết tôi làm việc như thế nào, và tôi làm việc cho ai, lúc nào cũng vậy. Tất nhiên, có được quan điểm kinh doanh căn bản là nền móng quan trọng để thành công trong hoạt động môi giới bất động sản. Sau khi đã nghiên cứu cẩn thận, so sánh về giá cả, tiện nghi, vị trí, khách hàng sẽ tự quyết định nên thuê văn phòng nào. Người môi giới giỏi cũng làm điều tương tự. Tự quảng bá mình qua chất lượng công việc, nhưng bằng cách nào? Hãy thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh này, và thậm chí là tìm hiểu cả những sở thích cá nhân của khách hàng. Hãy tìm hiểu họ làm việc như thế nào, hãy biết điểm quan trọng là gì. Tránh chia sẻ thông tin hoặc đưa ra lời khuyên nếu như bạn không biết rõ về lĩnh vực đó. Gần đây, một khách hàng liên tục gọi cho tôi, hỏi tôi về việc cần trang trí thêm những gì cho căn nhà. Khi tôi từ chối đưa ra lời khuyên, ông ta rất bực tức và cho rằng tôi đã lừa ông ta. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình và đề nghị ông ta thuê kiến trúc sư, những người có chuyên môn về trang trí nhà cửa. Thời gian trôi qua và ông ta đã hiểu tại sao. Trong bất cứ vụ làm ăn nào, lời khuyên tốt nhất của tôi là đừng bao giờ dò dẫm trên một đường kẻ rộng hai giai. Ngay từ đầu, hãy khảo sát cẩn thận, tìm kiếm thông tin đầy đủ và xây dựng niềm tin tuyệt đối. Sau đó, trong khi các giao dịch đang được tiến hành và dần có kết quả, sẽ chẳng có vấn đề mới nảy sinh nào có thể phá hỏng nó. Vì bên phía tôi đại diện, khách hàng nhận thức được cần làm gì để kết thúc vụ làm ăn. Khi mới thành lập công ty, việc đầu tiên tôi làm là gắn tên mình lên cửa. Tôi không thể nấp mình sau một loại các công ty liên doanh, liên kết mà tôi không thể tin tưởng được. Khách hàng của tôi biết điều này và tôi tin rằng, đó là lý do tại sao họ là người tạo nên cuốn sách kinh doanh của tôi. Và đó cũng là lý do tại sao hầu hết các vụ làm ăn mà tôi có hiện nay đều do các mối quan hệ và hợp tác làm ăn lâu dài đưa lại. 25. Đừng làm theo số đông. Plan Event. Plan Event là tổng biên tập của thời báo bất động sản, Realty Times, tờ báo điện tử chuyên cung cấp thông tin về bất động sản lớn nhất, và là tác giả của cuốn Bắt đầu thịnh vượng và phá sản. Bà đã được tạp chí Realtor bình chọn là một trong số 25 người có nhiều ảnh hưởng nhất trong kinh doanh bất động sản. Cũng giống như các lĩnh vực đầu tư khác, bất động sản cũng có thời kỳ suy thoái. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ các ngôi nhà, bạn phải sàng lọc dữ liệu để xác định cơ hội, đi ngược lại sự khôn ngoan thông thường, sẵn sàng làm điều mà những người khác không dám làm, hãy là người đầu tiên tới đích. Làm thế nào để được như vậy? Hãy trượt tới nơi nào mà quả bóng sẽ tới. Huyền thoại khúc côn cầu, Wayne Gretzky không biết điều này, nhưng khi ông tiết lộ chiến lược để thành công của mình, ông đã cho chúng ta một lời khuyên tuyệt vời về kinh doanh bất động sản. Giả sử bạn muốn làm giàu từ việc sở hữu các ngôi nhà, nhưng bạn không biết rõ lắm về việc mình phải làm gì, lời khuyên là hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu thị trường. Tỷ lệ người có quyền sở hữu đất đai ở Mỹ là 70%, nhưng đến năm 2005, 36% các ngôi nhà được bán sẽ thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư hoặc những người mua ngôi nhà thứ hai. Hầu hết các cuộc mua bán này sẽ diễn ra với khả năng mạo hiểm cao, tỷ lệ lãi suất cầm cố đầu vào có thể điều chỉnh được thấp. Tức là sẽ có khá nhiều người mua những ngôi nhà lớn hơn dự kiến ban đầu, nếu họ có được mức lãi suất vay nợ cố định. Điều này có nghĩa là 1/3 số nhà được bán vào năm 2005 sẽ là các ngôi nhà mới, chưa từng có người ở và các ngôi nhà cũ còn tốt sẽ bị lãng quên, bị đình trệ hoàn toàn. Vậy bây giờ hãy xem xét vấn đề sau. Trong khi mọi người đổ xô vào mua những ngôi nhà sang trọng với lãi suất vay nợ thấp, hàng loạt các căn hộ sẽ được chuyển thành nhà tập thể. Nhìn chung đến năm 2005, nhà tập thể sẽ được ưa chuộng hơn các căn hộ cho gia đình thuê đơn lẻ. Ở một vài khu vực, các ngôi nhà cũ không được sửa sang sẽ bị mất giá, trong khi đó các ngôi nhà dành cho công nhân với giá phải chăng sẽ bị phá bỏ, sửa mới hoặc được tân trang lại thành những ngôi nhà sang trọng, nhà cao tầng, nhà Mark Manson hay những loại nhà đắt tiền khác. Chú thích: nhà Mark Manson là một loại nhà có kích thước rất lớn, được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống của địa phương hoặc khu vực. Hết chú thích. Trong khi lãi suất tăng, các khoản nợ bị siết chặt hơn, chính phủ làm dịu thị trường nhà đất thông qua các chính sách liên bang và các biện pháp hành chính. Kết quả là tình trạng đổ xô tới các ngôi nhà đắt tiền tạm lắng lại, có quá nhiều tiền được rót vào các ngôi nhà sang trọng đắt tiền, trong khi nhu cầu nhà ở của những người lao động lại không được đáp ứng. Vậy lúc này, lựa chọn mua loại nhà nào là khôn ngoan? Mua nhiều ngôi nhà đắt tiền với tỷ lệ mà ta có thể điều chỉnh được, hay mua những ngôi nhà giá rẻ cho một hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình ở? Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách, nhưng hãy tự hỏi bản thân mình, quả bóng hay chính là cơ hội sẽ ở đâu. Nếu bạn muốn kiếm tiền trong kinh doanh bất động sản, bạn phải là người tới đích trước tiên, nhưng bạn sẽ phải tới nơi mà trong tương lai nó sẽ phát triển, chứ không phải một nơi đã phát triển rồi. Bạn đang mạo hiểm với câu hỏi liệu mình có đúng không? Nếu bạn đúng, phần thưởng dành cho bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn nhận được khi chỉ làm theo số đông. Một giải pháp khác là bạn trả tiền cho một ai đó để họ thay bạn đối đầu với nguy cơ, nhưng điều này có lẽ còn mạo hiểm hơn. Bạn không muốn mua một ngôi nhà khi giá của nó trên thị trường đang ở mức giá rất cao, vì có thể bạn phải chờ nhiều năm, đến khi giá trên thị trường tăng tới một mức cao hơn thì bạn mới có lãi. Lời khuyên của tôi nghe có vẻ ngược đời, nhưng bạn phải sẵn sàng làm những điều mà người khác không làm. Nó có nghĩa là một mình bạn tiến về nơi mà bạn nghĩ là sẽ có nhiều cơ hội lớn ở đó. Vì vậy, hãy học tất cả những điều cần thiết liên quan đến quản lý tài sản, hãy đầu tư vào nhà ở cho người lao động tại các khu vực gần các trung tâm thành phố lớn và gần những điểm giao thông công cộng. Bạn không cần phải trang hoàng lại những ngôi nhà đó, nhưng phải giữ chúng thật sạch, an toàn, tạo dựng không khí dễ chịu để thu hút được sự chú ý của những người thuê tốt. Hãy duy trì chúng cho tới khi bạn đã kiếm đủ lợi nhuận để mua những ngôi nhà khác. Một ngày nào đó, nhiều ngôi nhà vốn sang trọng đắt tiền sẽ được bán rộng rãi trên thị trường và nhiều ngôi nhà sẽ được bán giảm giá. Vì vậy, hãy sẵn sàng mua chúng khi nhiều người phải miễn cưỡng bán chúng đi để thoát khỏi cảnh túng quẫn, vì họ đã mua với số tiền vượt quá khả năng chi trả. Bạn có thể thấy đây là một hướng đầu tư bất động sản rất có triển vọng, cho thuê các ngôi nhà giá phải chăng là một dịch vụ xã hội tuyệt vời, và nếu như bạn kiếm tiền bằng cách đó, nó cũng chẳng làm ai tổn thương. 26. Nhấn mạnh chất lượng và thương hiệu. Michael Fascitelli. Michael Fascitelli là chủ tịch của tập đoàn hỗ trợ tài chính bất động sản Vonado, tập đoàn đầu tư bất động sản hợp nhất, đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý bất động sản lớn nhất tại Mỹ. Hãy luôn đi cùng chất lượng, mua các sản phẩm đủ chất lượng, xây dựng thương hiệu và thuê những nhân viên có phẩm chất tốt. Khi chúng tôi xem xét tòa nhà GM tại đại lộ 5, Donald Trump đã khuyên rằng, tôi nghĩ các ông nên mua tòa nhà này, nhưng chúng tôi đã bỏ qua, không mua tòa nhà đó, và cuối cùng Donald Trump đã mua nó vì ông nói rằng, nó là tòa nhà có 102 và có chất lượng cao. Nếu bạn mua những cái có chất lượng và khan hiếm thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Bước tiếp theo là xây dựng một thương hiệu và một sản phẩm đáng được đánh giá cao. Ví dụ như trong hoạt động kinh doanh nhà tập thể, cứ mỗi một phút vuông được bán ra dưới thương hiệu Trump có giá cao hơn giá trung bình vài trăm đô la. Ông đã xây dựng thương hiệu của mình bằng cách đầu tư kinh doanh thật hiệu quả tại thị trường New York, sau đó phát trương thương hiệu tại Chicago, Florida và nhiều thị trường khác nữa. Luôn thuê những nhân viên tốt nhất mà bạn có thể, hãy lựa chọn những người có phẩm chất cá nhân tốt và đáng chú ý, vì họ chính là một phần hình ảnh của bạn, hơn nữa họ chính là một phần cái thương hiệu mà bạn xây dựng nên. 27. Tận dụng tối đa Internet. Debbie Ferrari. Debbie Ferrari là nhà môi giới bất động sản hàng đầu tại hạt Orange, bang California, và là phó chủ tịch hội đồng trao đổi quốc gia năm 2006. Trang web tiên phong gần 1.000 trang của bà là trang web bất động sản nhận được nhiều giải thưởng nhất ở Mỹ. Lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng biết đã đến với tôi vào năm 1996, đó là khi chúng tôi đang chiêm ngưỡng trang web đầu tiên của mình, chồng tôi, anh Bill đã nói, cái vật thể Internet mới mẻ này sẽ là tương lai của ngành bất động sản, em phải trở thành một phần của nó. Sau đó anh còn nói thêm, nghĩ sâu xa hơn, em hãy luôn là người thống trị những nhà kinh doanh bất động sản khác trong lĩnh vực marketing trên Internet. Tôi đã làm theo lời khuyên của anh, và ngày nay, khi mà 80% người tiêu dùng sử dụng Internet để tìm nhà và các nhà kinh doanh bất động sản, trang web của tôi đã trở thành trang web số 1, vượt lên trên tất cả các nhà kinh doanh bất động sản khác tại hạt Oregon, bang California, với tổng số dân 3 triệu người. Có 3 lý do khiến trang web của tôi trở thành số 1. 1. Trang web của tôi, www.debbieferrari.com, là một trong những trang web bất động sản đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu xây dựng trang web vào năm 1996. Khi đó chúng tôi đã sớm nhận thấy rằng Internet sẽ là công cụ quảng cáo cực kỳ đắc lực của những nhà kinh doanh bất động sản. 2. Với gần 1.000 trang nội dung, trang web của tôi là trang web bất động sản đầy đủ nhất, và nó chứa đựng các thông tin mà người tiêu dùng muốn biết khi xem xét mua, bán, cho thuê hay trao đổi một tài sản bất động sản. 3. Công cụ tìm kiếm như Google rất thích các trang web tự cập nhật, hầu như mỗi ngày chúng tôi đều bổ sung thêm thông tin cho trang web, thường mỗi lần là cả vài trang thông tin. Khi người ta tìm kiếm bất động sản tại hạt Orange, nhà kinh doanh bất động sản tại hạt Orange, trao đổi bất động sản tại hạt Orange, và nhiều từ khóa khác trên Google, AOL và trên các công cụ tìm kiếm khác, trang www.debbieferrari.com sẽ xuất hiện đầu tiên. Với tôi, việc làm theo lời khuyên của Bill, thống trị thị trường tại hạt của tôi có giá trị hàng triệu đô la. Điều đó cũng giúp tôi trở nên nổi tiếng cả nước với trang web của mình, trang web bất động sản được nhận nhiều giải thưởng nhất tại Mỹ. 28. Hãy đặt ra mục đích và tin tưởng vào trực giác của bạn. Robert Friedman. Robert Friedman là chủ tịch và CEO của công ty bất động sản GVA Williams, công ty thương mại chuyên môi giới tư vấn và xây dựng chiến lược trụ sở tại thành phố New York. Ông là nhà phát triển tổ chức GVA Worldwide, một tổ chức hỗ trợ vốn cho 120 tổ chức thương nghiệp trên 5 lục địa. Là một nhà môi giới bất động sản trẻ vào những năm 1970, tôi kinh doanh dựa trên một phương pháp gọi là vận động, tìm ra các triển vọng kinh doanh một cách ngẫu nhiên và dựa trên sự tự nguyện của khách hàng. Tôi môi giới các ngôi nhà cho thuê loại vừa và nhỏ trong trung tâm thị trấn Manhattan, và tôi đã đạt được một trình độ nghề nghiệp nhất định, giúp cho chủ nhà vượt qua các rắc rối trong việc ký kết hợp đồng. Tôi xác định các ngôi nhà phù hợp, các điều khoản đàm phán và những điều kiện mà cả chủ nhà và người thuê đều chấp nhận được, trừ một điều đáng lưu ý, vấn đề bảo đảm quyền được thuê nhà. Hầu hết những khách hàng muốn thuê nhà đều là những người có điều kiện kinh tế eo hẹp, và việc đảm bảo quyền được thuê ngôi nhà nổi lên như một yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của giao dịch. Chủ đất tỏ ra rất miễn cưỡng khi cho những người có kinh tế eo hẹp như vậy thuê nhà, vì họ không có đủ khả năng kinh tế để đảm bảo, và do đó cũng không thể thuyết phục ngân hàng phát hành thư tín dụng. Do sự khó xử này mà có nhiều hợp đồng không thể chốt được. Đặt ra mục tiêu cao. Trong buổi tổng kết cuối năm, giám đốc kinh doanh của tôi nói rằng ông ta rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp, sự sáng tạo, hiệu quả công việc và tinh thần phóng khoáng của tôi. Tất cả những đặc tính đó đều được phản ánh qua những gì tôi đã làm. Xem xét kỹ lưỡng hơn diện mạo và tác phong của tôi, ông ta thốt lên. Này! Mẹ anh không mua cho anh những chiếc cà vạt giá 50 đô để làm việc với những người thuê nhà nhỏ bé mà chưa ai từng biết đến đâu nhé. Lời nhận xét này cũng có cái lý của nó. Ông muốn nói rằng tôi hãy nâng tầm nhìn của mình lên, hãy mua loại nhà kiểu Fortune 500, thực hiện các giao dịch lớn hơn, vì ông tin rằng tôi có thể cạnh tranh được ở mức độ đó. Điều này làm thay đổi động lực kinh doanh của tôi và giúp đẩy tôi lên cao hơn. Tin vào trực giác của bạn. Tôi cũng học được một bài học lớn nữa, đó là phải biết tin vào trực giác của mình. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ cổ điển để minh chứng cho điều này, đó là ví dụ về một viện tài chính lớn đã lấy lại tòa nhà chiếu theo chứng thư thay cho việc tịch biên tài sản thế nợ. Viện tài chính này đã định giá tòa nhà là 6 triệu đô la, rồi chuyển nhượng nó cho một công ty con và chi nhánh phát triển bất động sản của viện. Tòa nhà 24 tầng, xây vào khoảng năm 1911 với tổng diện tích 230.000 m², có vị trí nằm ngay tại trung tâm khu vực thuộc dự án tái phát triển đường 42. Nhà thầu của dự án là một cơ quan bán chính phủ có tên là New 42, tuy nhiên, ngôi nhà nằm ngoài phạm vi của khu vực công. Cũng còn phải lưu ý thêm rằng đường 42 nằm giữa đại lộ 7 và 8, chính là hình ảnh minh họa cho khu vực thành thị đã bị phá hủy và tàn lụi. Những khách hàng của chúng tôi nhận được một lời đề nghị và miễn cưỡng mua tòa nhà với giá 18 triệu đô la, họ muốn được chúng tôi tư vấn để bán tòa nhà và chuyển nó ra khỏi danh sách của công ty. Chúng tôi đầu tư vào tài sản đó và hoãn kế hoạch với New 42 lại. Vào thời gian này, dịch vụ cho thuê văn phòng ngày càng phát triển và thị trường ấy bắt đầu lan sang cả đường 42. Hai khu nhà lân cận với khu nhà của chúng tôi, rạp hát New Amsterdam và The Forest City Reznor Project đang được đàm phán với hãng Disney và Madame Tussauds. Mặc dù tòa nhà không phải là nơi được quy hoạch vào đất thành phố, nhưng đó là cửa ngõ dẫn tới các di tích lịch sử quốc gia và do đó có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế. Tôi hỏi người quản lý cao nhất của khách hàng xem liệu chúng tôi có thể tham gia vào dự án với tư cách là thành viên chính, chứ không phải là người môi giới. Họ từ chối với lý do là xung đột về lợi ích, nhưng khi chúng tôi trình bày viễn cảnh phát triển và một kế hoạch có thể tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ, họ rất chăm chú và quan tâm. Chúng tôi bắt tay vào việc thực hiện dự án, trước tiên là xây các cửa hàng bán quần áo ở các tầng trên, khu nhà thuê sẽ tập trung vào lĩnh vực giải trí, điều này khá phù hợp với đặc điểm ngôi nhà và là khu tái đầu tư cho giải trí thành phố. Chúng tôi và khách hàng đều đánh giá mục tiêu của dự án là công bằng thương hiệu cho những người thuê tiềm năng cũng như chi phí chuyển giao bất động sản. Sau khi xác định được các mục tiêu, chúng tôi liên hệ với các CEO và ban quản trị chứ không phải là ban liên hiệp bất động sản. Chúng tôi huy động toàn bộ ngân sách quảng cáo là khoảng 100.000 đô la cho một phương tiện truyền thông duy nhất, chương trình tạp chí, chương trình được coi là cuốn kinh thánh của công nghiệp giải trí. Chúng tôi trải rộng hai trang giấy ra, vẽ lên đó hình thù của một anh hầu mặc áo đỏ trông rất kỳ dị và buồn cười. Đó là ảnh miêu tả đường 42. Từ chỗ chỉ được định giá là 6 triệu đô la, tài sản đó đã được chúng tôi bán với giá sắp xỉ 165 triệu đô la. Trong đó chi phí mất 28 triệu đô la, tương ứng với khoản khấu trừ thuế liên bang. Từ ví dụ này, tôi rút ra một kết luận rất đơn giản, hãy tin tưởng vào trực giác của bạn, dù ban đầu nó không được khách hàng ủng hộ. 29. Nắm bắt sự thay đổi. Dockery là chủ tịch và CEO của công ty Collier McKinley Nicol. Nền công nghiệp bất động sản của chúng ta phát triển rất chậm, tạo điều kiện thuận lợi cho những người mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh này. Những người nắm bắt được sự thay đổi, hãy nhìn sâu hơn vào những sự thật hiển nhiên này để đẩy nhanh quá trình gặt hái thành công của bạn. Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh dựa vào các mối quan hệ. Điều này không đúng. Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh có tính đồng nhất. Người ta không hợp tác với những người họ thích, họ hợp tác với những người có điểm gì giống họ mà điểm đó có thể giúp họ đạt được những mục đích, mục tiêu cá nhân. Tất nhiên, trong kinh doanh có một đối tác mà mình thích là một lợi thế, nhưng tốt nhất thì chỉ nên coi nó là điều kiện phụ mà thôi. Nghĩ về vị trí. Có một vị trí đẹp luôn là điều tuyệt vời, nhưng trong thời đại hiện nay, chìa khóa thành công lại là sự chuyên môn hóa. Dù bạn mua, bán hay cung cấp dịch vụ, nếu bạn tập trung toàn bộ khả năng cạnh tranh vào một loại sản phẩm trong thị trường hay một ngành kinh doanh nào đó thì bạn sẽ có cơ hội tốt để phát triển. Nếu bạn chỉ kinh doanh chung chung, bạn sẽ mãi là người đứng thứ hai, về đích sau, người kinh doanh chuyên môn hóa. Tiếp cận thông tin, phân cấp sân chơi. Thực ra, việc dư thừa thông tin khiến sự tập trung chuyển sang tốc độ và chất lượng xử lý thông tin. Những người có kinh nghiệm biết nhanh chóng xác định và sàng lọc thông tin để lấy các dữ liệu quan trọng sẽ là người dẫn đầu trong cuộc đua. 30. Tôn trọng mọi người. Ken Gale. Ken Gale là chủ tịch của tổ chức Danny Gale, tổ chức môi giới bất động sản thường trú không độc quyền lớn nhất ở Long Island. Tổ chức này do Daniel Gale, cha của Ken Gale và ông của Stan Gale, sáng lập vào năm 1922. Khi tôi bắt đầu làm việc cho công ty của cha mình, Danny Gale, vào năm 1937, mọi công việc kinh doanh đều được bắt đầu từ những cái bắt tay. Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, người ta vẫn còn quan tâm đến yếu tố con người và lòng trung thực. Cha tôi, Danny Gale, là một người đầy ắp ý tưởng. Tôi cũng xin nói thêm rằng con trai tôi, Stan, người thành lập công ty The Gale, là người thừa hưởng được đặc điểm đó của ông. Mặc dù gia đình chúng tôi kinh doanh xì gà, nhưng cha tôi có ý tưởng bán bảo hiểm cho những người đi làm bằng xe lửa tới Manhattan. Ông đã rất thành công trong lĩnh vực đó, vì vậy ông quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và thành lập công ty riêng của mình vào năm 1922. Ông thích một mảnh đất đồi tuyệt đẹp tại Huntington ở Long Island, gần nơi chúng tôi sống. Khi đó nơi ấy còn là một nơi hoang vắng, nhưng ông nhìn thấy trước là người ta sẽ thích sống ở đây và ông tìm một đối tác. Cuối cùng họ đã cùng nhau kiếm được rất nhiều tiền, các lô đất bán đắt như tôm tươi, ông đã có dự cảm trước về tương lai và có đủ tự tin để làm theo những gì mình dự đoán. Cha tôi cũng rất tôn trọng mọi người và ông đối xử với họ rất tốt, tôi đã học được từ ông một bài học rất quan trọng về đối nhân xử thế. Tôi nhớ, một lần hai cha con đang làm việc ở văn phòng thì có một người đàn ông mặc quần chẽn gối bước vào, trong ông ta chẳng có gì là ấn tượng cả, nhưng cha tôi lại nói chuyện với ông ta suốt 2 giờ đồng hồ. Tôi nghe được vài mẫu của câu chuyện, và nó chẳng đả động gì đến bất động sản hết. Khi người đàn ông đó ra về, tôi hỏi cha tôi tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho ông ta đến vậy. Ông cười và nhắc tôi, đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Thay vào đó tôi phải lắng nghe một cách công bằng rồi mới xét đoán người khác. Ông nói, mọi người sẽ làm cho tôi ngạc nhiên. Sau đó, tôi biết được rằng người đàn ông đó chính là người có nhiều ảnh hưởng nhất tại Long Island, tất nhiên là ông ta có cả một lâu đài. Năm 1941, tôi gia nhập quân đội, và lời khuyên đó luôn ở bên tôi, hướng dẫn tôi trong suốt 5 năm tại ngũ. Tất nhiên, cũng xuất phát từ lời khuyên đó chúng tôi đã xây dựng thành công 2 công ty, công ty Daniel Gale, được thừa hưởng vào năm 1964, và công ty The Gale của con trai tôi, Stan. Tất cả đều bắt đầu từ yếu tố con người, người làm việc cho bạn, người hợp tác cùng bạn và khách hàng của bạn, hãy đối xử tốt với họ và hãy tôn trọng họ. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần C, bao gồm những bài học từ số 21 đến số 30, thuộc quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất của Trump, do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quyển sách này do Dương Tuấn Ngọc tài trợ, mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ, www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.